Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2014. Chúng ta chỉ còn có 3 ngày thôi, tức là hôm nay, ngày mai và ngày Chủ nhật. Chủ nhật có lẽ buổi sáng thì chúng ta sẽ có một buổi học, bằng không thì buổi chiều nó không có nhiều thời giờ lắm, cho nên mình sẽ dời học buổi sáng. Tức là thay vì buổi sáng chúng ta tọa thiền thì khoảng 10 giờ chúng ta học. Là thưa đại chúng, là nếu một tuần lễ tu nó đi qua rất là nhanh thì một tháng nó đi qua cũng rất là nhanh, và một đời nó đi qua cũng rất là nhanh. Các vị hình dung rằng một ngày, cái vèo là mất một ngày. Và cứ mỗi sáng mình bước chân xuống giường thì mình nói là ngày nay coi như xong rồi đó. Kỳ thực nó là như vậy đó. Rồi có khi đời mình chưa làm được cái chi là xong một đời. Nó nhẹ nhàng, nó đi qua rất là nhanh. Và đôi khi có những việc mình chưa có kịp đổi thay chi, rồi vô thường nó lôi mình vào các bụi phù du mất. Cho nên cái chuyện tu tập thì các vị mình phải đủ thông minh để lợi dụng được từng phút giây, chứ bằng không thì không có kịp. Và cái bài chứng đầu ca này nó hay, cái câu thứ hai rất là hay: tịch diệt tánh trung tùy ẩm sát. Tức là người ta dịch là tánh mình thanh tịnh đừng nắm bắt á, hả, phải không? Buông muốn lại đừng nắm bắt. Tánh mình thanh tịnh tùy ẩm trác. Nghe sao nó tân cổ giao duyên quá vậy. Dịch lại cho nó tiếng Việt hơn, tại vì cái bài này của Trúc Thiên Dịch nghe. Dịch lại thế này: buông bốn đại đừng chấp trước đi. Buông bốn đại đừng chấp trước. Tự tánh thanh tịnh trong mọi lúc đi. Chư hành vô thường, thải thải không, phải không? Nguyên văn là thải thải không. Chư hành vô thường, thải thải không. Chính thực Như Lai Đại Viên Giác. Chỉ sửa có trong mọi lúc đi. Nó không có trung thực lắm với cái văn bản chữ Hán, thế nhưng mà nó đủ để diễn đạt được tiếng Việt. Bằng không thì cũng phải chú thích ẩm trác là ăn uống. Ăn uống nó hẹp hơn là cái chữ trong mọi lúc. Thì thực thưa đại chúng, là cái câu này nó rất là hay ở chỗ chi? Cái bản chất Phật của các vị nó luôn có mặt trong từng sát na, nó không có rời các vị bao giờ. Đứng đi nói cười nheo mắt nhướng mày, khi có cái biết thì có cái tâm Phật bất động sáng chói đang ở với các vị. Thế là cái điều sâu xa hơn như mình đã nói tới nó lui, nó là buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền não khi nó vừa có. Nếu các vị khéo thì liền tức khắc các vị là người thấy, phiền não bất an là cái vị thấy, liền tức khắc là cái thể tánh thanh tịnh của các vị, tự tánh viên minh tròn sáng của các vị. Hay là cái tâm Phật bất động của các vị nó liền có mặt trong từng ý niệm vui buồn hờn giận bất an. Và nếu mình không làm được điều này thì cái chuyện tu nó chỉ xảy ra một ngày có vài tiếng đồng hồ thôi. Tọa thiền được gọi là tu, thiền hành được gọi là tu, lại Phật được gọi là tu. Còn ngoài ra dường như mình không có tu là sao cả. Nếu thế thì thưa các vị, thành Phật nó vô cùng khó khăn. Phật đó là cái chuyện các vị phải thành tựu được liên tục một vòng tròn, tức là từng phút giây nào cũng là Phật, mới gọi là viên mãn giác, mới gọi là đại viên giác nghe. Đại viên giác không có cái hàm nghĩa rằng mà bỏ hình hài tứ đại này, sinh qua cảnh giới nào mới là viên giác. Đại viên giác nó hàm nghĩa rằng là sống trọn vẹn với cái năng lực nhận biết như thế thì đại viên giác. Mình đừng có cái mặc cảm rằng là mình là cư sĩ, mình có gia đình, mình có ăn mặn, mình còn nổi chìm trong phiền não, mình không có thành đạt được cái sự nghiệp giác ngộ. Không phải như vậy. Sống được với điều này là thành đạt sự giác ngộ. Điều thứ hai nữa là có hai trường hợp nó xảy ra. Một là người ta ứng dụng đạo lý vào cái phần rất là ngọn, tức là người ta cố gắng loại trừ tham, loại trừ sân, loại trừ si, loại trừ tham dục, loại trừ phiền não, vân vân, để thành đạt được cái tự thể giác ngộ. Thì cái điều này nó là cái bước dần dần, thế nhưng mà đôi khi nó lại làm trở ngại vô cùng là tự thân tâm thức của chúng ta. Nó còn tràn đầy cái sự đam mê đắm nhiễm mà mình cố gắng mình đoạn trừ, mình cố gắng mình đè cái ngọn, tức là cố gắng bỏ đi những cái tập khí của mình, trong khi bản chất nội tâm của mình thì mình chưa thấu được con đường giác ngộ. Thì nó sanh một cái chuyện rất tự nhiên, đó là cái phản cảm rất là mạnh. Tức là mình cắt cái ngọn thì không phải nó lên một chồi mà nó lên 100 chồi. Cái thực vật ở ngoài nó là như vậy đó. Thì tình trạng này giống như chúng ta, bản chất tâm phàm phu chúng ta nó vẫn còn đầy. Thế rồi mình lại làm một việc, nó là đè bẹp, khống chế, muốn loại trừ, muốn hủy diệt, muốn tàn phá, muốn khước từ nó. Thì thưa các vị, cái chuyện này nó xảy ra thì nó làm cho tâm thức ta nó càng cuồn cuộn hướng về cái hướng đó. Chúng ta chỉ thay đổi cái chiều, thay vì đi hướng đông thì ta đi về hướng tây. Thì cái tình trạng này nó gây cái phản cảm rất là mạnh. Nó là bình thường. Một cái ví dụ đơn giản thế này, các vị sống đời sống bình thường, các vị ăn một ngày 3 bữa bình thường, thế rồi các vị nghĩ rằng tu cho nên ăn nhiều như thế thì nó không hợp lý, thôi ăn ngày 1 bữa thôi. Và chuyện gì nó xảy ra khi mình nhủ lòng là tôi ăn 1 bữa thôi, thế thì chưa tới bữa ăn nó đã đói rồi. Và thưa các vị, và nó gây tới cái tình trạng tâm lý nghịch. Ví dụ như mình chưa cảm thấy chán cái chuyện ăn mặn, chán cái chuyện ăn thức ăn bình thường, mình nói là tu phải ăn chay thôi, tại vì tu phải vậy. Thế rồi thưa các vị, miệng thì ăn chay nhưng mà tâm thức mình nó cứ hướng về cái thức ăn mặn, do vì mình đã quen và cảm thấy như nửa khuya là nó đói rồi. Có những người ăn chay không được nghe, mà càng ép buộc mình thì thưa các vị, cái tâm lý nó phản ứng càng nghịch lại. Đó là trường hợp thứ nhất, ta chỉ hành trì trên cái phần rất là ngọn. Và thưa các vị, nó rất là sái với cái tự nhiên diễn tiến của tâm thức. Rồi đó là tầng cạn, tầng tâm thức ở chiều sâu. Mình nghĩ rằng tu là phải đoạn trừ buồn nè, giận nè, bất an nè, để cho tâm nó phẳng lặng, để cho tâm nó yên bình. Thì cái điều kỳ lạ thay là tâm mình nó lại không yên bình, không phẳng lặng, mà nó lại nổi sóng nổi gió nhiều hơn lúc bình thường. Lúc bình thường nó trôi chảy, nó vận hành một cách rất là tự nhiên thì không có làm sao cả. Thế rồi mình nghĩ rằng tu là phải đoạn trừ vọng thức, đoạn trừ buồn giận ghét thương, để cho tâm nó rỗng rang thanh tịnh. Mình cố tình là trấn ngự nó, cố tình loại trừ nó, cố tình dập tắt nó, cố tình không nhìn nhận nó, thì các vị sẽ thấy là cái phản ứng nó nghịch, nó sẽ dùng dần, nó dữ dội, nó biểu hiện gấp 2 lần so với lúc bình thường mà các vị không có thực tập. Đó là trường hợp thứ nhất, mình không biết tu, mình tưởng lầm rằng là đoạn trừ dục nhiễm trước để là thành đạt sự giác ngộ sau. Nhưng mà cái con đường thứ hai, đúng theo tinh thần tu tập, thưa các vị, thấu ngộ được đạo thì dục nhiễm tự rơi, phiền não bất an tự rơi, ưu tư phiền muộn tự rớt. Và thế nào là thấu ngộ được đạo trước? Các vị nhận ra ngay nơi bản chất thân phàm phu của các vị, ngay nơi buồn giận ghét thương của các vị, cái phần này là sinh diệt nè, phần này là bất sinh diệt nè, và nhận ra được nó, các vị làm quen sống với nó, rồi dần dần các vị sống được với nó, thì tự nhiên là những cái thứ như là tạp nhiễm, tạp khí, buồn giận ghét thương, ái nhiễm vân vân, nó rớt dần, rồi tự nó thanh tịnh, tự bản tâm các vị nó tự thanh lọc lấy. Và ý mình nói điều này để trở lại vấn đề, thưa các vị, mình đừng có mặc cảm rằng mình là một người cư sĩ sống đời sống bình thường, có gia đình, vẫn còn ăn uống rất là bình thường, vẫn còn đi vào nhân thế và mình không tu được, thưa không. Cái quan trọng cùng không đó là thấu được đạo và bắt đầu hành trì thì các vị thành đạt cái sự an lạc giác ngộ, chứ không phải cần các vị đổi thay đời sống, không nhất thiết phải như thế. Có khi mình dưỡng lầm, mình tưởng rằng là thay đổi đời sống thế này thế nọ thế kia, bỏ phố thị lên núi rừng sống. Thưa các vị lên núi rừng thì các vị vẫn mang cái con người như thế, vẫn phố chợ ồn ào để tâm thức các vị tràn đầy, thế thì cũng bằng thừa. Do vậy, thưa các vị, cái con đường đầu tiên mình phân ra đó là cái con đường ngộ vào tột gốc của đạo lý, thì các vị hành trì rất là dễ. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, ngộ tột gốc là ngộ cái chi? Đó là thấu đạt được tự tánh thanh tịnh của các vị. Bước thứ nhất, bước thứ hai, chúng ta đang nói đến cái câu này, tức là thống từ đại mạc bả tróc, tịch diệt tánh trung à. Khai thác phần này, phần A chúng ta vừa nói, đến phần B thấu đạt được tự tánh. Thông thường khi nói về ta thì ta hay nói cái gì? Tôi. Hay kể về mình thì mình kể về tôi, nhưng mà nó hàm nghĩa là tôi và cái chi của tôi. Và những câu chuyện của tôi nó mới hợp thành cái tôi nghe. Nếu các vị tự hào đây là tôi thì chưa có chi để tự hào cả. Khi bất cứ ta nói với ai về mình thì thường thường, ví dụ như tôi muốn nói cho người ta biết về Phước Tịnh thì tôi phải nói tôi và những câu chuyện về tôi. Tức là dùng cái từ cổ đó là anh và những sở hữu của anh, nó mới tạo thành anh, phải không? Anh và con của anh, và vợ anh, và chồng của anh, và ký ức của anh, và quá khứ buồn vui của anh, lý lịch của anh, nó mới tạo thành anh nha. Chứ nếu anh hoàn toàn không có cái gì hết thì nó không có cái niềm tự hào trong anh. Thế thì cái ta gọi là ta đó, nó bao hàm ta và những câu chuyện về ta, những câu chuyện của ta, nó mới tạo thành cái ta. Thế thì nó hai phần. Phần thứ nhất, ta nhận ra là cái phần giả, tức là cái bản ngã của anh á, nó gồm có hai phần: tôi và những câu chuyện của tôi. Để nó tạo thành cái gọi là bản ngã của anh. Cái điều này các vị nhìn cho kỹ thì nó rất là tỏ tường nha. Không có một người nào khi họ nói về họ mà họ không có nói, họ không nói về những câu chuyện của họ, có phải vậy không? Câu chuyện của họ đó là buồn vui của họ, là gia đình của họ, là quá khứ của họ đã từng trải thế này thế kia, họ khổ với chồng đó làm sao, rồi họ đã khổ với vợ đó làm sao. Tức là cả một cuộc đời anh, nếu anh loại trừ tất cả những câu chuyện của anh thì anh sẽ không có cái gì cả. Nó là như vậy đó. Thế rồi thưa các vị, người ta muốn cho đời sống người ta nó càng dày thêm, để cho nó lâm ly, để cho nó vi đát, thì những câu chuyện này người ta có quyền tô vẽ nghe. Người ta có quyền làm cho nó trở thành màu sắc hơn, văn chương hơn, cầu kỳ hơn, lâm ly hơn. Cho nên đừng nghe thiên hạ kể chuyện về họ rồi chúng ta tưởng thiệt. Đa phần họ tô vẽ đó thôi, tô vẽ cho vui đó thôi. Chứ kỳ thật là không có chi đáng để gọi là những câu chuyện lâm ly của anh cả. Đa phần đời sống chúng ta, ta đều tạo ra một cái sắc thái khổ nhục kế về tự thân ta. Tôi khổ lắm. Và trên đời này, nếu có người nói là cái khổ của chị có là đáng bao nhiêu, thì ta cải liền nó không, tôi khổ nhất trên đời này. Và thậm chí người tu cũng thế. Ảnh tự hào, ảnh là người ảnh là người khiêm tốn nhất trên trần đời, ảnh là người nghèo nhất trên trần đời, sống một cuộc đời đạo hạnh nhất. Mà nếu có người nào tới nói rằng tôi tưởng ngài là người duy nhất sống hàng vi, sống khiêm tốn, sống đạm bạc, quá ra tôi gặp một ông còn khiêm tốn hơn thầy nữa, là mình cãi ngay nó làm gì có chuyện, tôi là người khiêm tốn nhất. Thưa các vị, thế cho nên cái điều đầu tiên ta nhận diện rằng là bản ngã của anh, nó là những cái thêm thắt để cho những câu chuyện đời anh nó lâm đi mà thôi. Thường đó là như vậy. Và bỏ đi cái phần này thì cái phần này không có mặt. Và hai phần này thưa các vị, nó được kết thành, nó là niềm tự hào, và người ta chạm vô thì gây ra bao nhiêu nỗi phiền muộn, gây ra sự bức xúc, gây ra cái căm phẫn, giận dữ, bất an. Thưa các vị, nhìn cho tỏ tường thì cái phần này, cái giả vờ do anh tạo, anh do anh sắp xếp, do anh tô vẽ, do anh khoác những lớp áo về chính anh. Thế rồi người ta chạm vào những lớp áo chứ chưa phải chạm vào anh, thì anh đã nổi cơn thịnh nộ, anh đã thấy phiền muộn, anh đã thấy khổ đau. Thế thì những cái khổ đau thưa các vị, nó giả vờ hết 95%. Đó là mình nói khiêm tốn, đúng là 99% rồi nghe. Tất cả những cái mà các vị cảm thấy khổ đau đó, nó đa phần là giả vờ cả, nó đều đóng vai trò là do ta tự chuốc lấy, do ta tự tô hồng chuốc lục đời mình, do ta khoác nhiều lớp áo rồi cảm tưởng như họ xé rách áo ta. Nhưng mà kỳ thực cái áo đó là do các vị giả vờ khoác vào đó thôi, các vị tự phong hàm cho bản ngã các vị đó thôi. Thế cho nên cái ngã này, cái phần giả này thưa các vị, đích thực nó không phải là các vị. Mà lâu nay cái khổ đời sống ta là nó đè nặng đến cái phần này, chứ không phải là chạm đến cái phần ngã thật của các vị. Cái bản chất con người thật của các vị thì không có trời đất nào đụng vào được hết. Họ chỉ đụng vào cái phần giả vờ của các vị, tưởng lầm rằng mình đó thôi. Họ chỉ đụng vào những câu chuyện của các vị kể về các vị đó thôi. Ví dụ như các vị kể về nỗi niềm đau khổ của các vị, bất hạnh của các vị, sự thành công của các vị, là những câu chuyện kể. Kỳ thực nó là như vậy. Tại vì ngay hiện thời này, ngay phút giây hiện tiền thì không hề có cái câu chuyện kể nào nó dính với anh cả. Nó chỉ là những cái ký ức của anh nhớ về quá khứ, những cái tưởng tượng của anh về tương lai. Còn bản thân hiện tại của anh thì anh nói rằng những câu chuyện đó có mặt ở đâu nơi anh? Không. Anh chỉ là con người bình thường đang ngồi đây. Tất cả những cái điều anh kể về anh đó, nó chỉ có mặt trong ký ức anh. Rồi anh đem nó về, anh phong hàm, anh sơn phết đời anh, anh tưởng rằng đó là anh. Chứ đích thực ngay phút giây hiện tiền này, những cái tự hào về bản ngã của ta nó không có mặt ngay nơi đây. Thế rồi nói gọn lại, nói cụ thể hơn nữa là thế này: tất cả những câu chuyện của anh nói về anh, nó là những cái lớp ký ức do anh nghĩ về, do anh nghĩ về, do anh tập trung, do anh sưu tầm lại. Và tất cả những điều này, thưa các vị, nó có mặt trong đời sống anh để nó làm buồn, làm giận, làm ghét, làm thương, làm khổ đau anh, là do vì anh đem nó từ quá khứ đem ngay về hiện tại để phủ lên đời sống anh, cho nên anh cảm thấy người ta tổn thương, người ta gây rối, người ta làm khổ đau. Kỳ thực là những cái này, thưa các vị, nó vốn là cái bóng mờ, chứ nó không phải là cái bản ngã thực của các vị. Thế rồi mình giải thích một vòng, nó đi vào chữ nghĩa, nhưng mà cứ cụ thể nhất là thế này. Cụ thể nhất là này buồn nè, này giận nè, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn, này ưu tư lo lắng, này thất vọng khổ đau. Tất cả những cái đó nó đều hai phần thôi, chứ nó không vượt thoát ngoài hai phần đó. Một phần đó là cái phần ký ức, một cái phần nổi phía trên đó là phần ý thức. Phần ký ức này nó là phần tiềm thức, và sâu dưới phần ký ức này nó là cái phần vô thức. Mình tạm hình dung như vậy. Thì cái điều đầu tiên các vị nhận diện ra cái phần ý thức, tức là cái phần suy nghĩ của các vị, tư duy của các vị, cái tiếng nói nguyên thiên ở trong này của các vị, hay là cái tiếng nói lải nhải không dừng nơi tâm thức các vị, thì gọi là ý thức này. Sự suy nghĩ ta nó không có gì ngoài cái chuyện là ta đang lải nhải, đang nói thầm thì. Các vị nhận diện coi là có phải như thế không? Thế thì cái phần này nó rất là nhỏ so với cái phần ký ức nghe. Ký ức các vị nó có thể rất là mênh mông, các vị nhớ từ lúc bé cho tới giờ. Thế nhưng mà phần ý thức của các vị thì nó chỉ hiện thành từng dòng chữ trên đây thôi. Thế thì so cái từng dòng chữ suy nghĩ này, nó rất ngắn, nó hiện lên rồi nó biến mất, có phải không? Giống như trên cái biển quảng cáo ở ngoài ngoài đường đó, nó hiện lên một dòng chữ rồi nó bay, rồi nó hiện lên dòng chữ khác. Ý thức nó là như vậy, rất là bé nhỏ, rất ít ỏi. Còn cái phần ký ức này thì nó mênh mông như một tảng băng phía dưới. Thế thì cái phần ký ức này, thưa các vị, người ta gọi nó là tiềm thức, là do vì những hạt mầm như buồn, như giận, như ghét, như thương, nó chứa rất là sâu, nó có thể biểu hiện ra cái phần ý thức này bất cứ lúc nào. Thế nhưng mà hai phần này nó vô cùng nhỏ so với phần vô thức nghe. Phần vô thức, sở dĩ ta gọi nó là vô thức là do vì cái phần này ta không có khuấy động được, ta không nhận diện được. Nó rất là mênh mông trong đáy lòng của các vị. Có thể nó là những hạt mầm đã chìm từ hà sa kiếp tới hôm nay. Có thể là trong hiện tại các vị đã cất chứa, nhưng mà nó trở thành một cái loại hạt giống mà rất là mịn, người ta không thấy được. Nó phải từ cái vùng này nó tràn lên cái miền ký ức, thì nó có hơi dạng một chút buồn, một chút giận giận, một chút hờn hờn. Từ cái hơi buồn, hơi giận, hơi hờn, nó nổi lên trên cái miền ý thức này, nó mới thành cái giận thiệt. Chứ còn ở đây thì nó là tôi buồn, chẳng biết vì sao tôi buồn. Thấy người ta thương thương, không biết tại sao thương. Thế rồi, tới chừng nó nổi rất là cao, mình mới thấy, ồ, hóa ra là đây là người mà mình đã tìm kiếm từ bao nhiêu kiếp. Ví dụ như thế. Thế thì cái phần này mênh mông, phần này nhỏ hơn, phần này là cái phần rất ngắn. Rồi quy chiếu lại cái phần này. Thưa các vị, ba phần này thì cái phần này người ta gọi nó là tàng thức. Trong nhà Phật gọi nó là tàng thức. Tức là nó cất chứa ý thức, cất chứa ký ức, và bao nhiêu hạt mầm nó rớt vào vùng này. Sở dĩ gọi nó là tàng thức Là do vì cái chất vô minh nó còn rất là nặng, nó chưa thể có được ánh sáng giác ngộ nơi đây. Cũng giống như là Trần Quyền Trang, cũng giống như là Tam Tạng Pháp Sư, rất ư là ba phải. Chúng ta đã có dịp nói chuyện với nhau hồi chiều đó, rất là ba phải. Bao nhiêu hạt giống từ phàm tới thánh đều cắt vô đây. Và nếu cái chất phàm nó có điều kiện nó mọc lên trên cái vùng ký ức rồi nó biểu hiện ra ký thức thì ra ý thức, thì cái con người trở thành một ông thầy tu sân si. Và nếu bên trong này cái hạt mầm của nó là chất thánh được biểu hiện qua miền ký ức nổi lên trên mặt bằng ý thức thì người ta gọi đó là một bậc đạo hạnh. Nhưng mà chung quy thì sở dĩ gọi nó là tàn thức vì cái công năng của nó chỉ chứa đó mà thôi, chứ chưa có khả năng thanh lọc cho sạch, chưa có khả năng làm cho cái vùng vô minh tâm tối này nó tràn đầy ánh sáng. Và nó còn cái bản chất đặc biệt đó là còn chấp trước về bản ngã, tức là bản ngã này. Nó vẫn còn có mặt trong cái tàn thức này. Trong khi đó, cái bản chất của tàn thức này, thưa các vị, có thể biến đổi để nó trở thành cái năng lực màu nhiệm là Phật hiện tiền, với một điều kiện thôi. Đó là dùng cái năng lực của ý thức này mang cái tâm nhận biết và phổ được cái năng lực nhận biết, nó phủ trùm được ký ức là một, phủ trùm được tàn thức là hai, và dần dần nó thuần thục ánh sáng. Tức là dần dần dùng năng lực nhận biết tàn đầy ánh sáng của tuệ tri này phủ trùm luôn ba phần này thì nó tự nhiên trở thành đại viên cảnh trí. Tức là trở thành cái câu nói của chúng ta là câu thứ tư trong bài Chứng Đầu Ca này là gì? Như Lai đại viên giác đó. Dạ. Tức thị Như Lai đại viên giác. Mình làm lại thì như cái điều này nó hơi khó hiểu với các vị ha. Thưa đại chúng, cái bản chất của cái ngã chấp này, mình làm lại, nó không có gì ngoài cái câu chuyện các vị kể về các vị, tức là tôi và những câu chuyện của tôi nó hợp lại để nó thành cái gọi là bản ngã của ta. Và cái bản ngã này sở dĩ gọi nó là phàm phu là do vì nó rất là giả vờ, do ta tạo thành, do đời hiện tại ta không khéo làm cho năng lực ý thức ta tỏ sáng, ta không thể đốt hết những hạt giống phiền não chứa ở trong ký ức và chứa trong vô thức này để nó trở thành thanh tịnh sáng ngời. Do vậy cho nên gọi cái phần này là cái phần bản ngã phàm phu. Thế nhưng mà mình không có thể bỏ cái bản ngã phàm phu này đi đâu để tìm bản ngã Phật được cả. Tại vì thiếu ánh sáng cho nên cả vùng này là vùng tối. Chỉ cần đem ánh sáng rọi vô thì cả vùng này liền trở thành tâm Phật bất động. Cũng chính hắn gọi là tàn thức do vì thiếu ánh sáng giác ngộ bên trong. Gọi là Phật do vì dùng năng lực ý thức thắp sáng đó, từ cái từng ý thức này cho tới ký ức và cho tới tầng tiềm thức này thì gọi nó là ngay nơi đó liền là đại viên giác. Đó là cái bước căn bản mình giải thích để các vị thấy là từ cái phần giả của bản ngã nó có thể chuyển thành cái phần bản ngã thật, đó là phần đại viên giác tánh, hay là chuyển thành Phật. Thế thì con đường thứ hai là trực tiếp, đó là trực ngộ tự tánh. Con đường này con đường vòng quánh đó. dẫn đi một cái chiều dài bằng con đường thực tập dần, dẫn đi một cái chiều dài bằng con đường hiểu trên lý để thấu ngộ. Thế thì con đường này là con đường của thiền tông, nó rất là trực tiếp, thì nó đơn giản vô cùng, đơn giản đến nỗi là không có gì đơn giản hơn. Trực ngộ tự tánh vốn là không sinh không diệt ngay chính từ thân này. Thưa các vị, giống như các vị nhìn lên trời, các vị chú ý tới mây thì các vị thấy là mây, nhưng mà mây vẫn còn chứ không phải là biến mất. Nhưng mà các vị chú ý tới bầu trời thì liền tức khắc các vị thấy bầu trời. Mây vẫn còn, nhưng mà cái sự chú ý ta nó chỉ nhích một chút xíu thôi. Thay vì chú ý tới những mảnh mây bay thì ta chú ý tới bầu trời thì ta liền thấy bầu trời. Nhìn xuống biển khơi, thay vì mình chú ý đến những lượng sóng biển đang cuồn cuộn nổi chìm, đang ba đào bủa văng ở trên mặt đại dương, thế nhưng mà các vị chú ý đến nước thì sóng vẫn còn chứ chưa phải hết, thế nhưng mà các vị liền thấy toàn thể mặt biển đang là nước. Và từ hai cái ví dụ đó trở lại, thưa các vị, nếu ta chỉ biết rằng ta là buồn là vui, ta là suy nghĩ bồng bềnh, thì ta thấy gần đó là hết. Ta thấy ta bị nổi, ta bị chìm, ta bị vui, ta bị buồn, ta lăn lộn ở trong cái chuyện nổi chìm, buồn giận ghét thương. Thế nhưng mà chỉ cần lệch một chút, các vị liền thấy đây là buồn, đây là giận, đây là sự suy nghĩ bồng bềnh. Các vị đang là người thấy, thì trong một tróc tai, gọi là một tróc tai nhưng mà nó không có dài hơn một tróc tai như vậy đâu, nó rất là ngắn và rất là nhanh nha. Liền tức khắc những cái đối tượng buồn giận ghét thương liền trở thành cái bên ngoài, trở thành cái bị thấy. Các vị là năng lực thấy, mà năng lực thấy là cái chi? Vốn là cái không buồn, không vui, không giận, không ghét, vốn là cái không phải suy nghĩ bồng bềnh. Nếu cái suy nghĩ bồng bềnh nó trở thành đối tượng bị thấy, thì các vị là cái thấy, thì các vị không phải là đối tượng kia rồi. Và ta làm được việc là an trú ngay nơi cái tự tánh thấy, tức là ngay nơi cái thấy, ngay nơi cái nhận biết, thì buồn giận ghét thương trở thành đối tượng, thì nó lập tức là nó có khoảng cách giữa ta với những nỗi niềm đang sinh ra trong ta. Liền lập tức ta không còn là những câu chuyện ta kể về ta nữa, tức là không có tôi và những câu chuyện của tôi. Tất cả cái ấy nó liền rời các vị nó ra đi, nó trở thành đối tượng bị các vị nhận diện. Nó không phải là mình vừa thấy là nó biến mất, không, nó vẫn như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, lúc bây giờ nó không có cái cách chi nó nhận chìm các vị được cả. Nó vẫn còn xuôi ngược đến đi, nó vẫn còn buồn còn giận đó, nhưng mà lúc bây giờ nó đã trở thành cái đối tượng bị biết, bị nhận diện, bị thấy. Ta chỉ cần an trú được trong cái trạng thái tâm nhận biết như thế, thì cái điều tự nhiên nó sẽ xảy ra, đó là bản chất của cái buồn giận ghét thương, bản chất những cái đắng cay tiêu cực, vân vân, tự nhiên nó bị mất đi cái nguồn năng lượng cung cấp, cho nên nó rớt hết, nó lặn đi, nó bị xóa sạch. Ta không có dụng công trấn ngự, loại trừ, dập tắt, hay là đề kháng, hay là làm bất cứ chi cả. Ta chỉ làm một việc vô cùng đơn giản, đó là ta là người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì liền tức khắc các vị đoạn phiền não mà không có phí công. Tu mà như trò chơi thôi, không có vận dụng công sức chi cả. Và cái hiệu quả của nó tuyệt vời là nó không gây phản ứng phụ. Còn mình cố gắng đoạn trừ, cố gắng trấn ngự, cố gắng làm bất cứ chi, thì thưa các vị, nó đều gây cái phản ứng ngược. Nó là phản ứng của tâm lý rất là nghịch. Nó là càng muốn loại trừ thì nó càng sống khỏe hơn, nó càng dội lại, nó càng hành hạ các vị. Còn các vị chỉ làm một việc đơn giản là nhận biết nó thì nó liền tắt đi. Đây là con đường trực ngộ tự tánh, trực ngộ được tâm bản lai không sinh không diệt của các vị một cách vô cùng đơn giản. Thế rồi điều thứ ba, khi các vị trực ngộ được như thế này thì chỉ còn lại một điều là sống thôi, sống với tự tánh thôi. Cái việc còn lại duy nhất là làm thế nào sống được với cái thể tánh nhận biết không sinh không diệt. Rồi tùy vào cái mức độ thông minh của ta. Thưa các vị, tu không thể nói là mình khờ khờ tu được ngay. Đơn giản một điều, các vị thử nhìn ra là đây là buồn, đây là giận, là các vị là người nhìn được buồn giận. Nói thì nó vô cùng đơn giản, nhưng mà có khi ta không làm được, ta không có thể phân ra được như là như cái chuyện ta nói được. Ta luôn thấy ta chỉ là cái thứ buồn giận thôi, ta không có khả năng nhìn được là đây là buồn giận, còn tôi là người nhìn buồn giận. Dường như là cái điều này nó dành cho người khá bén nhạy. Nó đòi hỏi điều thứ nhất là cái nhiệt tình, mình mong muốn thoát khổ. Điều thứ hai đủ bén nhạy. Điều thứ ba, thưa các vị, cái sự kiên trì của các vị để luyện đời sống mình an trú ngay nơi đây để thực tập. Có khi ngộ đạo thì nó không phải khó, nhưng mà sống được với cái điều mình thấu ngộ mới là chuyện khó. Trong một chốc tay người ta ngộ được rất là dễ, thế nhưng mà để sống được với cái năng lực nhận biết mà không phải đồng nhất mình vào cái bị biết thì có khi thực tập vô cùng cay đắng. Và phải kiên trì nhớ, bằng không thì ta cứ quên. Ta đã có một thói quen đồng nhất mình vào cái đối tượng lâu đời rồi. Mà cái đối tượng lâu đời là cái tiếng nói vang vang trong đầu của các vị đây. Nó vừa khởi nghĩ là các vị liền thấy mình là nó. Trong khi nó là những câu chuyện mà ta dệt nên chứ không phải là đích thân các vị. Bản chất thật của các vị, con người thật của các vị là cái con người đang nhìn cái giọng nói vang vang trong đây. Là có người nghe được cái tiếng thầm thì nguyên thiên đây, chứ không phải các vị là tiếng nguyên thiên nghe. Cho dù nó nói ngàn vạn điều lý lẽ hay như thế nào, nhưng nó là cái đối tượng bị thấy. Nó là cái bà già nhiều chuyện trong đây, chứ không phải đích thân các vị. Dường như người ta dùng cái từ bà già nhiều chuyện, chứ không có nói ông già nhiều chuyện, phải không? Điều này đúng lắm. Thưa các vị, các vị hình dung rằng là ở trong nhà mà mình có được bà cụ già, tức là mẹ mình, thì mình không có thể chối cãi được rằng là bà ưa càm ràm. Tôi nghĩ chắc các vị đều có bà nội, bà ngoại hoặc mẹ già ở nhà, các vị cảm nghiệm điều này rất dễ. Bản thân tôi không có vu khống ai nghe, tại vì tôi biết bà già tôi nhiều quá, cho nên thưa các vị, tôi nói điều này tôi lấy bà cụ tôi ra nói thôi, chứ còn không dám nói các vị đâu. Thì cái điều này thưa các vị, rõ ràng là ngay trong đây không phải là các vị, mà những tiếng thì thầm ấy là cái người rất là nhiều chuyện đang thầm thì trong đây. Và khi ta làm được một điều, nhận ra cái tiếng thì thầm nguyên thiên đây, cái tiếng càm ràm đây, cái tiếng nói vang vọng trong đầu đây, nó là cái đến đi sinh diệt, nó là cái đối tượng bị nhìn. Các vị là con người đang thấy cái tiếng càm ràm trong đây, thế thì các vị đang sống với tự tánh. Đừng nghĩ rằng sống với tự tánh Phật là cái tiếng vang vọng trong đây nó tắt. Không, tắt hay không tắt là chuyện của nó, không quan trọng đâu. Các vị chỉ cần sống được với cái năng lực nhận biết thì nó sớm muộn chi nó cũng tắt, sớm muộn chi nó cũng yên vắng phẳng lặng, chứ nó không có cách chi mà nó tồn tại được cả. Cho nên ta đừng cố công đoạn trừ, cố công phá bỏ, cố công trấn ngự, cố công đánh dẹp, cố công giết chóc. Và tu không phải là việc bạo hành. Đối với chính tâm thức các vị càng không nên bạo hành. Và phương pháp của Phật dạy chưa hề bạo hành với chính tự thân ta. Một phương pháp vô cùng nhẹ nhàng đó là thở vào thấy tôi đang thở vào, thở ra thấy tôi đang thở ra. Thôi hơi thở vào, vào hơi thở vào mà dài, biết rằng nó đi vô dài. Hơi thở vào ngắn, biết nó đi vào ngắn. Hơi thở ra dài, biết nó ra dài. Thế thì các vị thấy nhẹ nhàng vô cùng, yên bình vô cùng, tự nhiên vô cùng, như không có tu, phải không? Có gì lạ đâu. Đơn giản một điều là tôi thấy tôi đang thở vào, thấy tôi đang thở ra. Tôi biết hơi thở tôi dài hay ngắn, tôi biết thân tôi an hay không an, tôi biết thân tôi đang ngứa hay không ngứa, tôi biết tay tôi đưa ra hay kéo vào, tôi biết đầu tôi đang nghiêng hay đang đứng thẳng, tôi biết tôi đang mỏi hay là đang đau lưng, vân vân. Thưa các vị, đơn giản một điều là chỉ cần dùng một cái tâm nhận biết, biết toàn thân, biết từng động thái của thân, biết hơi thở vào ra, rồi dần dần dùng cái tâm nhận biết để biết từng cái buồn, cái vui đang sinh, đang diệt trong đấy. Đơn giản vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng và không có bạo động với thân, không có bạo động với từng cái ý niệm vui buồn sinh diệt trong đấy. Thưa các vị, không có cái gì đơn giản bằng tu, không có gì nhẹ nhàng bằng tu, không có gì tự nhiên bằng tu. Và sống như thế này thì gọi là sống với tự tánh Phật của chính anh, sống với năng lực giác ngộ của chính anh. Rồi điều thứ hai, cái tự tánh này nó có cần phải tu ghê gớm lắm mới có mặt trong đời sống các vị không? Càng không. Nó là cái vô cùng bình thường các vị đang sử dụng tối ngày. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị nheo mắt nhướng mày, các vị nghiêng đầu, các vị hát ca, thậm chí các vị gây lộn với thiên hạ, khéo thì cũng đang có mặt cái năng lực nhận biết, chứ có phải thiếu lúc nào không? Thiếu thiếu lúc nào đâu. Ví dụ như mình đang nổi cơn sân si, đang nổi cơn thịnh nộ, mình quên đó, cho nên mình nổi cơn, mình đồng nhắc mình vào những cái tiếng nói vang vang trong đây, cho nên nó xúc đẩy mình, nó biểu là phải nói những lời rất là nặng, rất là trịch thượng, để giống như là ném vào đối tượng như vỡ đầu của người ta nó mới đã nư. Ví dụ vậy, cái giận mình nó lên thì nó có khả năng nghĩ như vậy. Thế rồi đang cái cơn giận cuồng nộ mà các vị chợt thấy mình đang đồng nhất mình với cơn giận, mình đang nổi cơn thịnh nộ, mình đang nói những lời vô cùng nặng nề. Và khi các vị nhận ra điều này thì lời của các vị có thể là nó đã tuôn ra rồi, có thể là đang lắng nghe người ta chửi lại mình, nhưng mà lúc bây giờ các vị lùi lại an trú ngay nơi cái tâm nhận biết của các vị. Tôi đang nhận biết. Thế thì liền tức khắc, giống như là lửa đang lên cao, tắt liền tức khắc. Cơn giận tắt liền. Và khi nỗi buồn nó tràn lên, nó làm cho mình ủ ê, chìm ngập. Mà các vị chỉ cần làm việc là nhận diện đây là nỗi buồn của ta, thế thì nỗi buồn liền biến thành sự tươi mát, tĩnh lặng. Lửa dữ biến thành ao sen ngay. Chuyện này thưa các vị, nó phải xảy ra đối với người thực tập nghe. Các vị thấu ngộ được điều này rồi thì nó không có trở ngại chi về cái chuyện các vị xông pha vào đời, các vị tiếp xúc với ngàn vạn chuyện giữa thế gian mà không có thứ gì nó làm cho các vị bị khổ não, bất an, mất thì giờ tu cả. Có thể ở nhà, có thể vô sở làm, có thể làm mọi việc, có thể giữ khóa tu, không giữ khóa tu gì. Thưa các vị, cái việc chính thực tập là ngần nó việc thôi. Mình làm thế nào để có thể duy trì được cái sự sống như thế này, để duy trì được cái trạng thái tâm như thế này, gọi đó là người biết thực tập. Không cần bất cứ một hình thức nào hết. Không cần bất cứ một người bạn hữu nào ở bên cạnh để nhắc nhở cả. Càng không cần một ông thầy nào ở bên lưng ta để dạy đạo thêm nữa cả. Chắc như vậy đó. Các vị tự là thầy của chính mình. Đừng có đi theo vũ áo bất cứ ông thầy nào. Đừng có nói là tôi suốt đời theo thầy đó thầy kia. Nói kiểu vô minh đó thì không nên bao giờ. Thưa các vị, các vị đã tự mình làm thầy cho mình rồi. Tại vì Đức Như Lai đang có trong các vị với cái tự tánh thanh tịnh chói sáng hiện tiền và cái năng lực nhận biết của các vị đây. Các vị hãy sống với Phật của chính mình. Và thưa các vị, ba cõi sáu đường lòng lộng, thế mà ta chỉ cần sống được với điều này thì đoạn đứt liền cái nghiệp của ba cõi sáu đường. Và không cần bất cứ một cái phương tiện gì khác. Thưa các vị, cũng không cần phải niệm Phật râm ran cả ngày cả đêm, cũng không cần phải tụng chú tụng kinh chi. Đúng, nó là như vậy đó. Tất Tất cả điều đó chỉ là cái phương tiện làm cho tâm các vị yên, các vị lắng, làm cái điều kiện để cho các vị có thể có được niềm tin là một, để làm cho cái phước điền của đời sống hữu lậu này nó tăng trưởng là hai. Tại vì ta là hình hài tứ đại, ta sống giữa trần đời, nghiệp của ta là nghiệp chúng sinh, cho nên ta còn cần cái nghiệp chúng sinh với những chúng sinh bên cạnh, cho nên cái phước điền rất là cần để sống giữa cuộc đời. Cho nên không từ chối được chuyện lại Phật, chuyện tụng kinh, chuyện làm lành, chuyện bố thí, chuyện cúng dường. Thế nhưng mà đích thực đi vào cái chiều sâu của con đường thành đạt Phật á, thì thưa các vị, những thứ đó không dính chi cả. Tại vì dù anh có tạo phước như hà sa, nhưng mà phước này là phước hữu lậu, nó không dính chi với cái tự tánh vốn là bản lai vô nhất vật. Thế Tôn dùng cái từ là dù có tu lục độ vạn hạnh phước điền như núi Tu Di, thế nhưng mà không làm sao trang trí được, không làm sao làm đẹp được Phật tánh của anh cả. Giống như là treo tràng phan bảo cái trên hư không vậy, không có chỗ để treo. Phước nó chỉ đến với thân hữu lậu, nó đến với nghiệp người, nó đến với cái nghiệp sinh diệt của chúng ta, thưa các vị. Chứ còn cái bản chất tâm vô sinh bất diệt với cái tự tánh Như Lai của các vị thì phước nó không dính chi với cái tự tánh này cả. Thưa các vị, người ta đánh giá đời sống của chúng ta giữa trần đời này, đánh giá trên cái chi vậy? Đánh giá trên cái nghiệp sinh diệt thôi khác. Đánh giá trên cái điều kiện anh có giữa, anh có thân nè. Đó là thân anh là người Mỹ hay là người Việt. Nếu anh là người Mỹ thì phước anh cao hơn người Việt một tầng rồi. Rồi đánh giá cái điều kiện đời sống chúng ta phước nhiều hay ít là nhìn vào cái sở hữu chúng ta chung quanh. Ta phước ít cho nên ta nghèo, phước nhiều hơn người ta giàu, phước nhiều hơn nữa thì thành tỷ phú. Và thưa các vị, và những điều này đó là những cái phương tiện để ta sống một kiếp giữa trần gian này, rồi lao sao một chút rất là mong manh, rồi ta trả về cho cõi vô thường. Tuy nhiên nó cũng rất là cần chứ không phải không nha. Tại vì phước hữu lậu mà không có thì cũng rất là khó tu. Ví dụ như các vị không có phước hữu lậu, sinh ra ở vùng này, các vị ở Phi Châu, thì thưa các vị, ngộ được chánh pháp không phải là chuyện chơi. Chỉ có Hồi giáo bên đó không, nhưng Phật giáo đâu có bên đó mà thấy được chánh pháp. Hồi giáo thì tặng cho ta cái con đường cuồng tín thì có, chứ niềm tin chánh pháp, có được chánh kiến thì nó rất là khó phát sinh. Thế thì phước hữu lậu rất là cần. Thế là nếu các vị có phước hữu lậu, làm người Việt Nam, sống ở Việt Nam, trong cái môi trường Việt Nam, thì thưa các vị, có khi chúng ta cũng không dễ tiếp xúc được đạo Phật một cách dễ dàng để khởi được chánh kiến. Ta chỉ chạy theo cái chi? Chạy theo danh vọng, chạy theo phù hư, chạy theo cái chuyện ngược xu hướng ngoại. Và cả một cái cộng nghiệp của người ở cái vùng đó, người ta đẩy mình không muốn, không được đâu. Nó có một loại biệt nghiệp và có một loại cộng nghiệp. Cái biệt nghiệp của mình mà nó đủ lớn á, thì vươn vai vượt được cái vòng xoáy của cộng nghiệp. Ví dụ như cả một cái tập thể người ta rất nặng về lợi với danh, rất nặng về chuyện hình thức. Thì thưa các vị, luyện mình vào đó thì mình bị cả một cái tập thể lợi danh hình thức nó xô dạt mình, chứ mình đâu có cưỡng lại được. Tôi ví dụ như một cách rất là gần dễ hiểu thế này, ví dụ như trong cái đạo tràng của chúng ta hay là trong cái thiền đường của chúng ta, 99 người đó là những người Phật tử cố cựu. Họ có một thói quen là khi thầy đến thì phải nào lọng nè, nào bình hương nè, nào lễ mễ nè, nào áo tràng, nào đảnh lễ thầy để thỉnh thầy, cung thỉnh thầy giảng pháp. Các đạo tràng khác họ làm vậy. Thỉnh thầy từ phương trưởng đi ra, hai ông che lọng, một ông đánh khánh, một ông bưng hương, một ông bưng mâm lễ. Thế rồi họ có mặt nơi đây tới 99 người, chỉ có một người là người Phật tử nơi đây trộn lẫn trong đạo tràng, có việc cãi được người ta không? Không. Cả một tập thể người ta nói rằng là cái nghi trượng thỉnh một vị pháp sư giảng pháp phải như vậy. Anh có phải là Phật tử lâu đời đâu, anh viện cái cớ rằng là thầy của anh không cần nghi lễ như thế, anh làm như thế thì sai với quy cách cô Phật tử thỉnh sư, rồi các vị cãi được à? Thế thì thưa các vị, cái tập nghiệp của một đại chúng nó vô cùng là lớn nha. Cái tập nghiệp của cả một vùng thành phố, người ta có một cái nhu yếu về cái chuyện niệm Phật. Thế thì các vị đừng hòng đem cái giáo lý thiền tập của các vị nói mà lọt lỗ tai người ta. Nó là như vậy đó. Thế thì thưa các vị, mình nói một vòng để trở lại vấn đề. Cái phước nghiệp của chúng ta tạo một đời này, ví dụ như là điều kiện thuận lợi nè, thân thể khỏe mạnh nè, giàu có nè, sang trọng nè, vân vân thưa các vị, nó là cái nền rất là cần thiết để đẩy đời sống tâm linh lên đến chiều cao, để thấu ngộ được tự tánh vốn là không sinh không diệt, vốn là không có cái chi cả, vốn là rỗng lặng tịch nhiên. Cho nên hai cái phần hữu lậu và vô lậu này nó dính liền với nhau. Đành rằng cái phần cao vời nhất của con đường tu đó là khi thấu ngộ được tự tánh vốn không sinh không diệt của ta, thế thì tất cả những phước điền ta làm trong một đời không dính chi với nó cả. Thế nhưng mà nếu muốn vươn đến tầm cao thấu ngộ được tự tánh để thành đạt được sự giác ngộ, thưa các vị, cái nền phước điền ta lại phải làm. Nó có những cái rất là mâu thuẫn. Nhưng mà nếu không có cái sự hỗ tương của hữu lậu thì vô lậu phước hay là vô lậu tuệ trí không có phát triển được. Do vậy nghèo cũng khó tu chứ có dễ đâu. Không đủ cơm ăn áo mặc, lo cái chuyện ăn không là đủ chết, đủ hết thì giờ đâu mà tu. Rồi giàu quá thì cũng khó tu. Tại vì thưa các vị, liễn mình vào thế giới nhà giàu thì mình bị cái cộng nghiệp của tất cả những người giàu đó nó cuốn, là phải chạy vại, là phải làm ra tiền. Lỡ có tiền rồi cho nên phải làm ra tiền thêm. Và có khi thưa các vị là trong thế giới nhà giàu gặp được chánh pháp, có thể gặp và ngộ được, có thể ngộ, nhưng mà cái dòng xoáy của cộng nghiệp người giàu nó hút ta trôi vào cái thế giới đó, khó bề dừng lại để có thể thăm dò và chiều hướng tâm linh. Và mình nói điều đó, nên trở lại, các Phật tử Việt Nam sống trên đất nước này hơn ai hết là những người có điều kiện phước lành và có điều kiện tu tập. Và thậm chí người giàu trên đất Mỹ không bì được, người nghèo của đất Mỹ không bì được, người giàu Việt Nam không bì được, người trung lưu của đất Việt Nam không bì được. Với các vị nghe, các vị có điều kiện vô cùng thuận lợi để tu tập. Thế mà rồi ta lại không trân quý đời sống ta, ta liệng nó vào dòng nước vô thường, giống như dốc vóc nước qua kẻ tai, thì tội nghiệp cho mình. Nó là mình nói một vòng ngoại vi rồi trở lại cái vấn đề sống được với tự tánh. Hai điều mà các vị nên lưu ý. Điều thứ nhất là cái bản chất Phật các vị đã có nơi đây. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị ngồi, các vị làm bất cứ mọi việc không hề rời được hư không này mà sống. Hư không bao quanh các vị như thế nào thì cái năng lực giác ngộ, năng lực Phật tâm chiếu sáng của các vị nó cũng bao quanh các vị như thế ấy. Thế nhưng mà nó có cái sự khác biệt với hư không ở chỗ là hư không thì chỉ dính bên ngoài, nhiều lắm là đi vào mũi các vị, đi vào hơi thở các vị không thấy được. Nhưng mà cái năng lực Phật của các vị thì nó lại thấm vào từng tế bào của các vị. Mình hình dung rằng cái năng lực nhận biết của các vị nó không có phải đơn thuần là chỉ thấy bên ngoại thân, mà năng lực nhận biết nó còn thấy nội thân. Nếu các vị đã từng quán chiếu thì các vị có thể thấy từ trên đầu, từ chân tóc, kẽ răng cho tới bằng chân của các vị. Phần thô nhất nó thấy hết, nhận biết hết. Không có máy động gì trong thân các vị mà nó không biết. Đang ngồi yên đây, nhưng mà vì lý do gì đó buổi chiều mình ăn những thức ăn nó không có đủ tiêu hóa, bụng của mình nó kêu, mình nghe không? Tàn hẳn rồi ăn, mình không biết. Thế rồi tin hơn nữa là đang ngồi đây nhưng mà tâm thức các vị nó vừa chợt một ý nghĩ nhớ nhà, biết không? Nó đang lo lắng là chiều mình bắt nồi cơm lên mà quên rút điện, đi tới đây rồi coi chừng ở nhà không biết sự cố gì xảy ra đây. Thưa các vị, tâm thức các vị nó chạy ngược chạy xuôi bất cứ một phương trời nào các vị đều thấy, nó lên tới sao quả sao kim các vị cũng thấy nữa, chứ còn không phải là đơn giản đây về nhà. Thế rồi nó lục lọi hồ sơ từ 50 năm về trước, ví dụ như ngay bây giờ các vị hồi ức về cái năm các vị mới 10 tuổi, các vị hình dung được nó như thế nào thì tâm thức các vị liền thấy. Thế thì thưa đại chúng, năng lực tâm, năng lực nhận biết, năng lực Phật vô sinh hay là tự tánh của các vị, nó chói sáng như ánh sáng mặt trời, không có thứ gì giấu được nó cả. Điều thứ hai, nó thẩm thấu vào từng tế bào nhỏ nhiệm nó tự thân. Điều thứ ba, nó thẩm thấu trong từng ý niệm vui buồn của các vị, tức là từng cảm thọ vui buồn, rồi thậm chí là từng cái dòng chữ suy nghĩ thầm thì trong đây, từng tiếng nói vang vang trong đây, nó đều thấy tỏ tường. Và mình định nghĩa là lần thứ nhất, đó là khi nó thấy được tất cả những cái ấy, thì những cái ấy là cái bị thấy, là cái đối tượng bên ngoài nó, còn bản chất nó là cái thấy. Thì cái bản chất ấy chính là tự tánh giác ngộ của các vị, chính là Phật của các vị. Cái bản chất ấy nó vốn là không sinh không diệt. Nó đã vốn là cái không sinh không diệt thì tất cả những cái buồn giận ghét thương không hề đụng được nó. Và cái điều cuối cùng thưa các vị, nếu nó đã là cái không sinh không diệt, thế thì hình hài này sinh hay diệt không hề là các vị nghe. Cho nên thấy được đạo, sống được với tự tánh rồi, thì điều này nó phải phát sinh, nó là dần dần các vị có được niềm tin vững chắc rằng ta không có chết. Tại vì chết là cái chuyện đến đi của hình hài, còn cái bản chất Phật của các vị nó vốn vượt ngoài hình hài, nó vốn không phải là vui buồn, nó vốn không phải là cái dòng nghiệp thức nơi đây, cho nên vô sinh và bất diệt. Và người ta càng sống với điều này thì người ta càng vững tin. Và cái điều kỳ lạ, bản chất của ta vốn là Phật, bản chất của ta vốn là không có cái nội dung trong đó, thế mà người ta chấp trước rằng là tôi là ông A, tôi là bà B, tôi phải sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Và hỏi sinh cái gì sinh vậy? Ngay cái từ Tịnh Độ Tông ta giải thích là mang cả cái nghiệp đi sinh về cảnh giới kia. Rồi lên cảnh giới kia rồi phải vãng sinh Tây Phương hồi nhập Ta Bà để tu tiếp. Không biết làm cái chuyện chi mà nó hao cơm tốn của vậy. Sinh về cảnh giới đó rồi lại trở lại đây để tu. Và thưa các vị, dường như đây là một cái tông rất là đậm cái màu sắc lễ hội và người ta rất thích nghe. Và chừng như nói cái chuyện tu tịnh độ thì người ta thích hơn, còn nói cái chuyện tu thiền nó cụ thể nè, thực tiễn nè, giản dị nè, anh có thể nếm trải được rất là dễ, và nó hợp với tâm thức của người Mỹ nơi đây, với người trẻ nơi đây. Nhưng mà thưa các vị, gào khan cả cổ người ta vẫn cảm thấy dường như nó rất là lạ lẫm, nó không có đủ màu sắc để mời gọi người ta. Cái chuyện thưa các vị, cái chuyện gõ mõ tụng kinh, cái chuyện tu tịnh tông á, thưa các vị, nó có một sức hút rất là kỳ lạ. Và pháp hội người ta mở ra cũng không cần phải làm chi nhiều cả, chỉ cần ngần đó tam thời hệ niệm thôi, cứ niệm râm ran. Thì vãng sinh hay không vãng sanh thì chuyện không quan trọng, nhưng mà tới đó đã thấy vui rồi, tới đó đã thấy vui rồi. Thế cho nên mới biết rằng là cái con đường tu thiền tập đó, nó vô cùng dễ. Mà do vì nó quá dễ, nó quá đơn giản, cho nên làm khởi được niềm tin nơi chính được thân ta nó vô cùng khó. Do vì cái bản chất tâm Phật bất động của các vị là cái đang hiện hữu, cái các vị đang sử dụng, cho nên các vị không thể tin. Đạo lý mà đó quá giản dị cho nên người ta không thể tin. Do vậy cho nên có được cái niềm thiết tha tu tập, có được cái ý niệm thiết tha để hành trì, để sống được với cái năng lực này, thưa các vị, đòi hỏi ý chí đủ mạnh, sự kiên trì đủ bền. Và chuyện này thưa các vị, nó khó vô cùng. Có khi 1.000 người nghe đạo, kiếm được 1 người tu đã khó rồi, chứ không phải dễ đâu nha. Có khi 1.000 người nghe thấu ngộ được chỉ có 1 người, là 1.000 người thấu ngộ, thưa các vị, thực tập được, sống cho được, luyện hẳn đời mình để sống được với cái tự tánh giác ngộ này, dường như kiếm được một người thôi. Thế thì các vị hình dung rằng con đường này nó vô cùng đơn giản, nhưng mà do vì nó quá đơn giản cho nên nó trở thành cái khó tin với con người vô cùng. Và do vậy cho nên, thưa các vị, không phải ít duyên lành chúng ta mới học được chánh pháp này, không phải ít lành không từng gieo công đức phước điền lâu đời người ta mới có được niềm tin, rồi không phải ít nhân duyên phước điền đã trồng trong hà sa kiếp người ta mới có thể hành trì được. Điều này nó phải kinh qua rất là nhiều chặng đường như vậy. Tiếng đồng hồ rồi đó, vừa đủ rồi đó. Thưa các vị, là cái đoạn pháp ngữ này rất là hay, và của ngài Huệ Cầu. Ngài là đệ tử của ngài Quyền Sa Siêu Bị. Cái chủ đề của đoạn pháp ngữ này người ta trích gọi là ba cửa phương tiện nha. Ba cửa phương tiện. Một hôm ông Thăng Tòa nói một đoạn pháp ngữ ngắn thôi, nói ta ở nơi đây vì nhân duyên cơm cháo qua ngày, cho nên đối với các huynh đệ ở nơi đây không có giảng pháp thường được. Nó hàm nghĩa là một vị viện chủ bận biểu lo cơm cháo, cày ruộng, cấy lúa, hái trà, kiếm ăn, cho nên đâu có thời giờ đâu mà giảng pháp cho các ông. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, thế nhưng mà nếu muốn được cái chỗ tỉnh yếu, tức là cái chỗ tinh túy nhất của đạo đi tu hành, thì không cần ta nói, không cần ta nói. Trời đất mênh mông, lúc nào cũng có gió, cũng có tiếng ỉn ương kêu, cũng có tiếng cây rừng khua lá, cũng có tiếng chim chóc bay ngang qua. Nếu các ông khéo thì ngay nơi tất cả âm thanh của đất trời đồng vọng, thậm chí là tiếng chửi lộn của người ta, cũng giúp cho các ông có được cái tỉnh lực, phát sáng được cái năng lực nhận biết từ tai. Đó là cửa vào của Bồ Tát Quan Âm ạ. Thế là cửa thứ hai, khi các ông mở mắt nhìn thì mây trời đang bay, sắc màu đang hiển hiện, và từng cành cây lá cỏ, mọi thứ hiện trước mắt ông đều là cái nhân duyên để ông phát được cái năng lực bén nhạy của Bồ Tát Văn Thù. Tức là đi vào cửa mắt là cửa sáng đạo từ Bồ Tát Văn Thù, đi vào cửa tai đó là cửa sáng đạo từ Bồ Tát Quan Thế Âm. Thế là còn cửa thứ ba, không cần động tay động chân, ngay hiện tiền, ngay nơi tâm thức để thể ngộ, đó là Bồ Tát Phổ Hiền. Bằng cách đó là từng cái suy nghĩ của ông, từng cái buồn vui của ông, từng cái nhúc nhích của tâm ông vừa khởi thì ông liền nhận ra, thì ngay nơi đó là cửa vào của Bồ Tát Phổ Hiền. Tóm lại, cửa Văn Thù đó là cửa mắt, cửa Quan Âm đó là cửa tai, còn cửa tâm đó là cửa Phổ Hiền. Ba cửa này lúc nào cũng mở ra đồng vọng, lúc nào cũng đợi cho ông quay về nhận biết để có được cái tĩnh lực để tu. Còn cái gã Huệ Cầu này thì lúc nói lúc nín, lúc có công việc thì đâu có giúp các ông được, những lúc rảnh rang thì một tháng được đôi lần giảng pháp mà thôi. Cho nên các ông nên nhớ rằng nếu muốn phát khởi được năng lực tu thì không cần đến ta, hãy nương vào ba cửa này, gọi là phương tiện tam môn này. Một là các ông có thể đi vào bằng cửa của Văn Thù. Cửa Văn Thù vô cùng đơn giản, mở mắt ra chạm bất cứ thứ gì đều bật sáng được cái năng lực nhận biết. Thông thường mình mở mắt ra mình nhìn thì mình thấy cái gì? Ông A thấy bà B, thấy xấu, thấy đẹp, thấy dở, thấy hay, thấy người nọ, người kia, kẻ mình thương, kẻ mình ghét. Trong khi cái phần quan trọng là không phải đối tượng bị nhìn, mà mở mắt thì thì các vị phải làm được một cái việc là quay lại cái chủ thể nhìn của các vị vốn là bất động, vốn là vô phân biệt. Trước mắt của mình thì có ngàn vạn người, ngàn vạn con người khác nhau, tên tuổi khác nhau, nhưng mà cái nhìn thì chỉ có một mà thôi, phải không? Có thể có 1.000 người trước mắt mình thì mình nhìn thấy 1.000 người, nhưng mà cái người nhìn chỉ có một thầy Phước Tịnh thôi. Từ cái điều ví dụ đó trở vào cái chiều sau, thưa các vị, trước mắt các vị thì có ngàn vạn hình khối, ngàn vạn sắc màu, ngàn vạn cảnh trí khác biệt vô cùng, nhưng mà các vị quay vào bên trong thì cái năng lực nhận biết của các vị chỉ đơn thuần tỏ sáng nhận biết, chứ không có gì khác cả. Mình an trú ngay cái nhìn, không để cho tâm thức mình nó phân tích, nó lý luận, nó nghĩ suy, nó chia chẻ, tức là không để cho cái đầu này nó nguyên thiên, nó rầm rì. Thế thì cái gì phát sinh? Chỉ đơn thuần là trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền thôi, đó là đi vào cửa văn thù. Thế là tất cả mọi âm thanh nó đến cái tai của các vị. Này là tiếng nhạc, này là tiếng gió, này là tiếng chim kêu, này là tiếng xe nó đi vào thiền đường, vân vân. Thưa các vị, cái điều quan trọng là ngay lúc tiếng tâm đến thì nó làm bật sáng cái nghe nơi các vị, an trú ngay nơi cái tự tánh nghe của các vị. Thì cảm giác đó là các vị không bị âm thanh nhắc dẫn để chìm vào buồn giận ghét thương, không có phiền não khổ đau. Điều thứ hai, vô cùng đơn giản là tất cả âm thanh nó đều có khả năng khơi động để cho các vị bật sáng được cái năng lực đang nhận biết. Và cái tầng sâu đó là tầng của cửa cổ hiền, thì tất cả cái buồn vui, giận ghét, thương mến, hay là câu nói thầm thì, thưa các vị, nó vừa khởi thì các vị liền thấy liền, người xưa là đã bất động bộ, không cần dịch một bước chân, liền tức khắc an trú được ngay nơi đạo, nhiệm màu chói sáng. Đây là ba cửa gọi là phương tiện tam môn của ngài Huệ Cầu, ngài tặng cho chúng ta. Là các vị hình dung rằng mình nghe pháp, ví dụ như mình nghe thầy Phước Tịnh thì đợi mỏi mòn tối nghe được chút, nhưng mà các vị lắng nghe âm thanh đất trời đồng vọng thì có lúc nào vắng tiếng pháp âm đồng vọng của thập phương chư Như Lai đang tặng cho các vị? Chiếc lá rơi là pháp âm, mình đừng tưởng là cảnh tây phương. Gió qua cây báo, thất trùng lan thuẫn, thất trùng hàng thọ. Và đừng nghe tiếng ca lăng tần già gì cõi tây phương mới là tiếng pháp âm. Thưa các vị, chim rừng đây cũng là ca lăng tần già đó chứ. Gió qua rừng cây cũng là tiếng rung động mời gọi các vị an trú nơi tâm nhận biết. Thế thì lúc nào chẳng có pháp âm đồng vọng, tại cái lỗ tai mình nó bị vô minh che nên không nghe được tiếng pháp âm đó thôi. Cho nên thưa các vị, mắt tai mũi mình mở ra mỗi lúc đạo lý liền sáng bừng. Đạo lý nó không phải ở ngoài trời, đạo lý nó bật sáng nơi trong trái tim của các vị. Tóm lại, các vị luôn là chủ nhân của đời sống chính các vị. Các vị luôn là cái biết, mọi thứ đều là cái bị biết, thì mọi việc liền thành tựu, mọi thứ phiền não bất an liền rớt, mọi công đức lành liền sinh trưởng. Không có gì dễ bằng tu, tại không tu mới tức đó chứ. Kỳ thực á, là người ta lầm, người ta tưởng rằng là phải ngồi yên bất động mà không nghe tiếng gà gáy chó sủa chi, ngồi chìm trong cái trạng thái quên thân quên cảnh quên tâm. Thưa, cái đó là chìm trong si định, chứ không phải định có trí tuệ. Định của tổ hay là định của Đức Như Lai, đó là định và tuệ cùng một lúc có mặt. Ví dụ như tâm mình đã an trú ngay hiện tiền, an trú trong sự nhận biết, thì mọi thứ buồn vui trong anh nó vừa bật ra anh thấy liền, thì có định và tuệ liền tức khắc. Đây là loại tự tánh định này. Nó không cần nhập, không cần xuất cả, lúc nào cũng ở trong định cả. Định ngay nơi tự tánh của ta, thể nghiệm được tự tánh bất động rồi thì liền có mặt định và tuệ. Chứ đừng tưởng là ngồi yên bất động mới gọi là nhập định, không phải. Định đó là định của hàng nhị thừa, phàm nhị thừa thôi, tinh tăng thừa thôi. Còn định của thiền tông, định của chư Phật, đó là ngay nơi thân năm uẩn này, thấu ngộ được cái bản chất Phật nơi chính anh là an trú nơi đó sống, thì dù cho phiền não nó đầy sao động bên ngoài, cuộc đời nó có nhiễu nhương nhưng mà vẫn an trú được trong cái thể nhận biết, thì gọi nó là an trú trong định. Và ngay lúc đó là có tuệ. Tại vì không có tuệ thì không thấy được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, là thương. Ta đừng nghĩ tuệ là không học rồi biết chữ Anh. Không phải. Không học tiếng nào hết rồi nói chữ Anh ào ào, không có chuyện đó đâu. Tuệ là năng lực thấy được từng cái ý niệm buồn, vui, đang sinh, đang diệt, gọi là tuệ. Rồi định và tuệ liền tức khắc bật sáng. Chứ không phải là ngồi yên bất động rồi nó phát sáng ra có hào quang rồi chuyện đó người ta tưởng tượng thế thôi. Họ không tu mà nó bá láp. Đừng nghe với thầy giải thích cái kiểu đó mà mình làm. Cái điều rất rõ ràng là ngay định là tuệ, ngay tuệ là định. Thôi giờ hồi hướng. Được nè ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái gì duỗi chân ra sao bác?